This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dòng máu lạc hậu, 4000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói dòng lạc hậu, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết. Và thưa quý vị, trong chương trình Thuế vụ và những điều cần biết ngày hôm nay, cùng tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, xin giới thiệu với quý vị cựu thanh tra sở thuế IRS Hoa Kỳ là chị Đại Thi. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đại Thi.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Đài Thi xin kính chào quý vị khán giả đài Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM và xin chào Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay chị Đài Thi khỏe không và có gì vui không?
Dạ, hôm nay thì rất khỏe, vui thì rất vui tại vì cuối tuần rồi đi tiệc của chị Thu Nga thì nghe được Dũng Nghiêm hát đó, lần đầu tiên mới biết là Dũng Nghiêm có kiêm cả tài ca sĩ đó nha. Hát hay, giọng rất hay và rất ấm.
Dạ rồi, cảm ơn chị Đại Thi. Hôm đó Dũng Nghiêm cũng thấy mình bình thường thôi, tại vì cũng không có chuẩn bị kỹ, cho nên chắc cũng có nhiều sơ sót. Thì nếu mà quý vị tham dự thì nếu có nghe thì thông cảm cho Dũng Nghiêm. Hôm nay thì chúng trong lĩnh vực của chị thì Dũng Nghiêm, trong khi chờ đợi, hôm nay hình như mình không có show để mời quý khán giả gọi vô, thì mình có một câu hỏi với chị Đại Thi là nếu mà mình khai báo với sở thuế IRS á, mình có tài sản ở nước ngoài á, chẳng hạn như một số người họ có tài sản Việt Nam như nhà cửa, đất đai, bất động sản đó chị Đại Thi, thì không biết mình có phải khai báo với sở thuế IRS không ạ?
Cái điều này đó rất là quan trọng đó anh Dũng Nghiêm, tại vì mấy năm nay gần đây đó, hoặc mấy năm nay trở lại thì sở thuế họ rất chú trọng vô cái vấn đề mà người ta hay tẩu tán tài sản ở nước ngoài đó. Người ta có nghĩa là công dân Mỹ rồi đây đó, tẩu tán tài sản ra nước ngoài hoặc là giấu tài sản nước ngoài, cho nên là Mỹ bây giờ, sở thuế bây giờ nó đang nhắm vô những cái đó rất là kỹ. Thì để trả lời câu hỏi của anh Dũng Nghiêm á, về vấn đề mà bất động sản á, thì thật sự ra đó bất động sản mình không cần phải khai. Cái đề tài mà thì có thể chia sẻ với anh Dũng Nghiêm và quý vị thêm xa hơn một chút nữa là thật sự đó là sở thuế nó bắt buộc theo luật thuế ở Mỹ đó, nếu mình là công dân Mỹ hoặc là mình có thẻ xanh ở Mỹ thì mình phải khai báo tài sản mình có ở nước ngoài, bất cứ nơi nào trên thế giới. Ở Mỹ thì mình khỏi khai, nhưng mà ở nước ngoài thì mình phải khai. Nhưng mà tài sản gì thì mình mới phải khai đó, hoặc là ai mới phải khai đó, thì là những người mà phải khai đó là phải có quốc tịch Mỹ, thẻ xanh, dù là mình cư trú ở Mỹ hoặc là mình đã về Việt Nam ở. Nhưng nếu mà mình có là mình công dân Mỹ hoặc mình có thẻ xanh thì mình phải khai. Hoặc là đúng ra là chỉ có hai cái đó thôi, rồi chút xíu nữa thì đi sâu vào chút nữa thì tài sản gì á, hồi nãy anh Dũng Nghiêm hỏi đó, thì là bất động sản mình không phải khai, tiền mặt không phải khai nha. Nữ trang, đồ đạc cá nhân của mình, xe cộ gì đó mình không phải khai. Mình phải khai đó là khi nào mình có tài sản mình để trong nhà băng, hoặc là mình có stock, gọi là những mình mua đầu tư những cái cổ phần này kia đó mình phải khai. Mình có phần hùng trong một công ty nào đó, ví dụ như anh Dũng Nghiêm ở Mỹ, nhưng mà anh Dũng Nghiêm có đầu tư vào một cái công ty làm ăn gì ở Việt Nam, anh Dũng phải khai, Dũng Nghiêm phải khai. Hoặc là nếu ngày xưa anh Dũng Nghiêm ở Việt Nam đi làm rất là lâu cho một hãng nào đó, và họ có một cái chương trình pension, tức là tiền hưu bổng, tiền mà khi mà mình được nghỉ thì mình được cung cấp một số tiền nào đó hàng tháng hoặc hàng năm, nhưng mà mình có một cái, nó có một cái quỹ để nó cho mình cái tiền đó, thì mình phải khai cái đó. Nếu mình là chủ nợ, ví dụ như ai thiếu nợ anh Dũng Nghiêm 50.000 đô và có ký giấy nợ ở bên Việt Nam đàng hoàng, thì anh Dũng Nghiêm là chủ nợ thì phải khai cái đó. Nói đúng ra cái gì trên giấy tờ và cái gì mà trong nhà băng thì mình khai. Tóm lại là nữ trang, tiền mặt, bất động sản, đồ dùng cá nhân của mình là không khai.
Dạ, những cái đó thì nếu mà dụ tại theo Dũng Nghiêm biết có rất người người đồng hương của mình, quý đồng hương của mình, nhiều khi họ trước khi họ qua Hoa Kỳ thì họ có tài sản sẵn ở Việt Nam rồi, và nhiều khi họ không, họ vẫn còn để lại Việt Nam vì lý do nào đó, thì ngay cả những cái như là hồi nãy chị có nói là giấy tờ hoặc là những cái gì trong nhà băng hay cái gì đó, thì những cái đó thì khi họ họ đã có sẵn ở Việt Nam rồi mà họ qua Hoa Kỳ thì họ có phải khai báo với sở thuế không chị?
Vẫn khai anh Dũng Nghiêm. Mình có từ lúc nào không biết, hoặc là cha mẹ hoặc bà con gì cho mình á, mình không biết. Có nhiều khi mình không biết luôn, bởi vì họ để họ cộng tên mình vào nhà băng của họ. Tức là coi như là mình không có về đó lấy tiền, nhưng mà mình có quyền được rút ra nếu cần, hoặc là mình có được quyền ký cái check gì đó. Họ cộng tên mình vào cho mình biết thì mình biết đường mình khai, còn mình không biết thì mình vẫn có tội với sở thuế là mình giấu cái đó. Thì tài sản mình có trước đây đó, mình phải trước khi mình vào quốc Mỹ, mình ở, mình là công dân Mỹ hoặc là mình có thẻ xanh á, thì mình không, mình vẫn phải khai hết từ ngày mà mình trở thành công dân Mỹ đó anh Dũng Nghiêm. Không biết thì nói vậy có rõ ràng không, Dũng Nghiêm lặp lại giùm.
Thì nếu mà mình, vì có nhiều người Dũng Nghiêm nghĩ là chắc nhiều quý đồng hương họ không biết đâu. Dũng Nghiêm nghĩ là họ không biết, tại vì họ cứ nghĩ, ai cũng nghĩ, mà ngay cả hôm nay chị đại thi nói thì Dũng Nghiêm mới biết hết chứ. Nhiều khi mình nghĩ là tài sản đó mình có sẵn Việt Nam, khi nào mà mình qua đây rồi, mình làm sau khi mình nhập cảnh vào Hoa Kỳ, mình đang định cư ở Hoa Kỳ mà mình tiếp tục mình có thêm những cái nguồn lợi tức đó ở Việt Nam, thì có thể có nhiều người nghĩ là họ trung thực thì họ sẽ phải khai. Nhưng mà đa số theo Dũng Nghiêm nghĩ, mà ngay cả Dũng Nghiêm nữa, là không biết cái vấn đề này, chị đại thi, là nghĩ là mình có cái đó sẵn ở Việt Nam trước đây rồi, thì nhiều khi họ không nghĩ là mình phải đi khai với sở thuế đó chị. Thì nếu mà xảy ra trường hợp gì thì sẽ xảy ra chuyện gì với sở thuế chị?
Để tôi quay lại cái câu anh Dũng Nghiêm mới nói đó, là anh Dũng Nghiêm nói rất đúng, rất nhiều người không biết, ngay cả những văn phòng khai thuế chuyên nghiệp cũng không biết, đa số họ không biết. Tại vì cái vấn đề này luật thì nó có lâu rồi, nhưng mà chỉ có vài năm trở lại đây thôi là sở thuế nó mới căn cái vấn đề này mới rất là kỹ. Mà khi nó căn kỹ như vậy đó thì nó sẽ phạt. Thì lúc đó là mới lộ ra cái đối với cái cộng đồng, mà đối với những người mà đồng nghiệp khai thuế của Thi ở Mỹ á, người Mỹ á, thì bắt đầu là họ xôn xao, họ chỉ dẫn lẫn nhau, họ học hỏi thêm. Nhưng mà Thi thấy hình như cái cộng đồng người Việt mình nó rất là im lìm về cái vụ này. Một là họ không biết, hai là không biết vì lý do gì đó, mà Thi biết chắc là người Việt mình có rất nhiều người có tài sản ở Việt Nam nhưng mà không biết là mình phải khai báo. Bây giờ quay lại cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm đó, là nếu mình không khai báo thì như thế nào? Thì nếu mình không khai đó, thật sự ra đó, sở thuế họ bắt mình khai nhưng mà không phải là để đóng thuế đó anh Dũng Nghiêm. Thì họ khai là như vậy, để chị nói. Nếu mình không khai thì mình sẽ bị phạt, đương nhiên là bị phạt. Bây giờ tôi quay trở lại bao nhiêu mình mới phải khai, thì là nếu mình có 10.000, trên 10.000 đồng tiền mặt nha, tiền đô á, không phải tiền mặt mà là tiền đô ở trong nhà băng, hoặc là như hồi nãy tôi nói là trong nhà băng của người thân của mình, nhưng mà họ cộng tên mình vào để nhỡ có chuyện gì mình lo vấn đề hậu sự hay là gì đó thì không có rõ. Nhưng mà nếu mình có trên 10.000 đô ở nhà băng, trong nhà băng ở bên Việt Nam, hoặc là stock cổ phần gì đó mà mình không khai, thì cái tiền phạt đó là cái loại này là loại có hai loại nha. Cái loại đầu tiên này là 10.000 tiền mặt đó, thì một là sở thuế họ phạt mình 10.000 cho mỗi năm, hoặc là 10.000 cho tất cả mọi năm. Tức là ví dụ mình không khai 10 năm nay rồi thì cộng lại phải là 100.000, nhưng mà họ vẫn có thể phạt mình 10.000. Tức là tùy họ, tùy sở thuế đó, họ cảm thấy mình có cái lý do chính đáng tại sao mà mình sơ suất cái này, mình không có cố tình, mình không biết, thì là họ sẽ nương tay. Là mình theo luật á, thì là đạt nghĩa là maximum, có nghĩa là tối đa là sở thuế chỉ được phạt mình 50% thôi. Quên nói lộn, 50.000 đô. Thì ví dụ như mình có trên 10.000 mà mình không khai cho mỗi năm, và 10 năm là bây giờ thì nói là 100.000 đi, thì sở thuế chỉ phạt mình được tối đa là 50%. Nhưng mà sở thuế vẫn có thể nương tay, nếu mà mình giải thích rõ ràng thì họ cũng có thể phạt mình 10.000 thôi, chứ họ không có phạt nhiều. 10.000 là minimum nha, ít nhất tối thiểu họ phạt là 10.000.
Yeah.
Đó là cái loại thứ nhất về vấn đề tiền nha, tiền trong nhà băng. Cái này tiền không thôi nha. Còn cái loại thứ nhì á, là tính luôn tiền pension plan, tức là chỉ nói về tiền hưu, tiền stock, tiền mình có phần hùng hạp trong một cái công ty nào đó ở Việt Nam, mình là chủ nợ, mình là cái gì đó. Khi mà cộng hết lại cái đó đó, thì mình khai báo một cái form, một cái dạng khác. Nó không có liên quan với cái 10.000 đô mà hồi nãy thì nói hồi nãy. Nó liên quan tới cái dạng khác. Thì cái loại này đó, thì nó phạt mình khá nặng đó, 50% mỗi năm. Ví dụ như là tổng số tài sản của mình ở Việt Nam là, thì nói 20.000 đô đi, họ phạt mình 50% mỗi năm, tức là họ phạt mình 2 năm là hết, là thành 100% mình hết tiền rồi đó anh Dũng Nghiêm.
Dạ.
Phải không? Thành thử ra mà hết rồi thôi, nó không phạt tiếp nữa, nhưng mà nó phạt 50% mỗi năm cho tới khi nào mình hết sạch số tiền đó luôn. Cái tiền phạt này rất là nặng. Mà cái tiền, cái số tiền này thì nói là cái phần nhì, mà cái phần nhất thì nói hồi nãy là 10.000 tiền đô nha. Còn cái phần nhì này là tổng cộng tài sản mình hết á, là nếu mà mình độc thân thì là nếu mà trên 50.000 đô, cái giá trị đó thì mình phải khai. Còn nếu mà mình vợ chồng á, thì phải trên 100.000 đô thì mình phải khai. Rồi nếu mà mình không khai á, thì như hồi nãy thì nói mình bị phạt á. Cái phạt này nó nặng vô cùng mà hầu như là không có xin được đó nha anh Dũng Nghiêm.
Thì hồi nãy chị có nói thì Dũng Nghiêm cũng đã hiểu một phần. Nhưng mà cái ví dụ như là Dũng Nghiêm không rành bây giờ ở Việt Nam cái thuế của Việt Nam như thế nào. Nhưng mà những cái gì hồi nãy chị có nói là tài sản đang có Việt Nam mà, nếu mà họ đã đóng thuế cho chính phủ Việt Nam rồi thì qua bên này thì chính phủ bên Hoa Kỳ có xem xét để mà bớt hay là như thế nào không, hay là họ vẫn, hay là bên hoặc cái Việt Nam là chuyện của Việt Nam mà Hoa Kỳ là chuyện Hoa Kỳ. Dũng Nghiêm nói vui diễn với chị hiểu không, là không biết là hai bên xử lý của cái chuyện này nó khác nhau, hay là họ có thể châm trước là mình bên Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã lấy thuế của mình rồi mà qua đây thì sở thuế bên này nó tính như thế nào, không biết có khác biệt gì không hả chị?
Có khác một chút xíu, nhưng mà để chị quay lại để cho anh Dũng Nghiêm cũng như là quý vị hiểu rõ hơn vấn đề này. Khi mà mình nói vấn đề tài sản mà không khai báo, hay là mình khai báo thật sự là không có, luật nó bắt mình khai với sở thuế, nhưng mà mình không có đóng thuế đồng nào hết, mình chỉ khai thôi, mình phải báo thôi đó. Cho nên mà không báo thì nó phạt, mà mình báo thì không có đóng đồng nào hết. Còn cái câu hỏi hồi nãy anh Dũng Nghiêm hỏi là nếu mình đóng thuế bên Việt Nam, bây giờ anh Dũng Nghiêm có thể đi sâu một chút, chẳng hạn như mình đóng thuế gì đi.
Ví dụ như là giống như hồi nãy chị nói là thường thường là cái bất động sản nữ trang sức là không có đóng, không có phải khai đúng không? Thì Dũng Nghiêm chỉ nói những cái phải khai ở bên Hoa Kỳ thôi, chẳng hạn chị nói là có tiền mặt trong ngân hàng, rồi có cổ phiếu, chơi cổ phiếu, chơi thoát gì đó, thì cái đó thì nếu mà chính Dũng Nghiêm không rành bây giờ luật thuế Việt Nam nào, tại Dũng Nghiêm có đi cũng lâu rồi, nhưng mà Dũng Nghiêm nó giả sử như chính phủ Việt Nam bây giờ họ có lấy thuế thì bên Hoa Kỳ họ có xem xét đến vấn đề đó không chị? Ví dụ như là chơi tốt, hay là có cổ phần cho một cái công ty nào đó, cho hay là cái gì đó, họ có một cái đóng góp, họ có một cái phần hùng nào đó, thì nói vậy cho dễ hiểu đi, có một phần hùng nào đó cho một cái công ty nào đó, thì họ đã đóng thực hiện đúng như quyền cái nghĩa vụ với đối với chính phủ Việt Nam rồi, thì qua bên Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ có xem xét lại vấn đề đó không?
Anh Dũng Nghiêm giải thích như vậy bây giờ thì hiểu rõ rồi. nói đúng ra đó, những cái thuế gì đóng bên Việt Nam á thì đa số là không có liên quan tới thuế Mỹ, nhưng thuế Mỹ nó có cái vấn đề này. Ví dụ mình nói đây là tiền tiền mà mình nó gọi là tiền mình earn income, có nghĩa là tiền mà mình thu nhập, không phải là do đầu tư mà là thu nhập là do cái công sức mình làm ra. Chẳng hạn như là mình có một công ty nào đó mình điều khiển thì nó có tiền lời, tiền tiền thu nhập vô đó. Hoặc là mình anh Dũng Nghiêm có một cái công việc gì đó làm cho một hãng gì đó bên Việt Nam, nhưng mà anh Dũng làm từ Mỹ thì được lương từ bên đó thì anh Dũng phải đóng tiền income tax, có nghĩa là lương đóng tiền tiền thuế thu nhập ở bên Việt Nam rồi. Thì Mỹ khi nó cho anh Dũng Nghiêm khai thuế ở Mỹ thì cái tiền thuế mình đóng bên bển mình được trừ ở bên này. Có nghĩa là mình đóng thuế bên bển 2.000 đô thì trên cái mẫu thuế của mình nó có cái khoản để cho mình trừ được cái 2.000 đô đó. Tiền đó mình đã đóng thuế ở nước ngoài rồi. Thì mình không có thể được trừ. Ví dụ như anh Dũng Nghiêm thiếu thuế nợ, thiếu thuế Mỹ là 2.500. Mà đã đóng 2.000 ở Việt Nam rồi thì bên này trừ lại thì còn thiếu lại 500. Nó không có đơn giản như vậy, nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà Mỹ nó có cho, luật thuế Mỹ có cho trừ cái tiền thuế mà mình đóng ở Việt Nam, mà tiền thuế nó phải liên quan tới tiền lương của mình hoặc là tiền mình thu nhập từ một cái công ty nào đó mà mình có phần hùng hoặc mình điều hành. Còn cái tiền thuế mà mình đóng bất động sản, thuế nóc nhà cửa, thuế xe, thuế cổ, mấy cái thuế đó là Mỹ nó không có, luật thuế Mỹ nó không có cho mình trừ ở bên này. Nói tóm lại là có liên quan tới cái tiền mà mình thu nhập do cái công sức mình làm ra đó thì Mỹ mới cho mình trừ ở bên này đó anh Dũng em.
Thì hồi nãy trở lại cái vấn đề hồi nãy, lúc đầu có hỏi Dũng Nghiêm có hỏi chị á, thì những tài sản mình có nước ngoài khai phải, như chẳng hạn như ở Việt Nam phải thay khai báo đó, thì ngoài cái cá nhân personal thì có ai, những có những tổ chức hay những cái business đang đang có công ty hay là bên này thì có phải họ có đồng thời họ có bên Việt Nam nữa, thì không biết nó có dính, nó có liên quan đến vấn đề này không chị?
Công ty có dính líu, ví dụ như công ty bên này có tài sản công ty nước ngoài hoặc là cá nhân bên này có tài sản. À, nãy mình hỏi là vấn đề cá nhân thì mình nói xong rồi. Còn công ty nữa là một vấn đề rất là rắc rối khác. Có lẽ là có lẽ là hôm nay tại vì chị chưa có chuẩn bị để mà trình bày cái vấn đề công ty với nhau, nó rất là rắc rối. Nhưng mà câu hỏi đó rất hay. Để lần tới nha.
Thành một cái chương trình khác.
Đúng rồi. Nhưng mà đó, người Việt Nam mình, anh Dũng nghe nhớ cái lần trước mình làm show, mình có nói về vấn đề mà vợ chồng nên khai chung, khai riêng không? Có lợi, có ích, có lợi. Bây giờ đó.
Đồng cam
cộng
khổ đó chị.
Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó nó có liên quan tới vấn đề tài sản đó, anh Dũng Nghiêm có tin không? Là bởi vì như vậy, ví dụ anh Dũng Nghiêm là quốc tịch, có quốc tịch Mỹ hoặc là có thẻ xanh. Anh Dũng Nghiêm về Việt Nam lấy một cô vợ ở bển, nhưng mà giấy tờ cổ chưa có bên này được, bởi vì giấy tờ chưa xong, nhưng mà đã làm đám cưới ở Việt Nam. Thì Mỹ, ở Mỹ này á, trên danh chính ngôn thuận á, thì nó cho anh Dũng muốn khai diện mà khai chung á, vợ chồng á, trên cái sở, trên cái tờ thuế của mình á, thì cứ tự nhiên Mỹ nó vẫn cho. Thì thấy á, có rất nhiều mấy quý vị thì đọc ở trên Facebook á, thì hỏi là tôi đang bảo lãnh cô vợ, vậy tôi có nên khai chung hay là khai riêng gì đó. Thì có những văn phòng làm thuế đó họ trả lời là nên khai chung, bởi vì khai chung là thuế thấp hơn, rồi được lợi này, khi mà mình khai chung cái gì nó cũng lợi hơn hết. Anh Dũng Nghiêm nói, mình nhớ lần trước mình nói là khi khai riêng đó, bởi vì những người phối ngẫu của mình có thể là có rắc rối gì với sở thuế, hoặc là có trước đây có chuyện gì thiếu nợ thuế gì đó, mình nên khai riêng để mình tránh bị lôi vào chung á. Anh Dũng Nghiêm nhớ không?
Nhớ rồi chị.
Còn bây giờ đó, mình không nói là người ở Việt Nam có rắc rối, mình không có nói như vậy. Nhưng mà mình nói khi mà họ có tài sản, nhưng mà không có cho người phối ngẫu bên Mỹ biết, Thì mình người phối ngẫu khi mà họ lỡ khai, họ để khai chung với nhau rồi để mà được thuế thấp hơn á, họ quên đi, hoặc là cái văn phòng khai thuế quên cho họ biết là à anh cẩn thận nha hay chị cẩn thận nha, chị khai chung với người bên kia mà họ có tài sản á, mà chị không khai báo trên cái tờ thuế này đó thì là bị phạt rất nặng.
Đúng rồi.
Anh Dũng hiểu thì nói hơn đó, mình bị rắc rối là rắc rối cái chỗ đó, bởi vì mình không biết bên kia người ta đứng tên cái gì.
Nhưng mà đa số thì mới quen nhau, mới biết nhau, người ta không dám khai hết tài sản của mình đâu chị ơi. Đó, cho nên
đúng rồi.
Đúng rồi. Những người bên Việt Nam, Dũng Nghiêm nói về đưa ra trường hợp mà nãy chị ví dụ đó, thì những người bên Việt Nam thì Dũng Nghiêm nghĩ ai cũng vậy thôi, tại mới quen đương nhiên người ta không tin tưởng, thì có thể ta chưa tin tưởng lắm thì họ không phải họ cố tình họ giấu, mà nhiều khi họ chưa tin tưởng lắm nên họ chưa dám công khai hết tài sản họ có, tại vì mình đâu biết được lòng người như thế nào đâu hả chị ha. Mà thứ hai nữa là còn về phía bên này họ cũng gặp rắc rối, mà nếu sau này yêu thương nhau thật lòng khai thuế chung để mà bên kia còn tài sản nữa mà chính phủ Hoa Kỳ biết được thì cũng audit, thì nó cũng rắc rối cho cả phía những người bên này nữa, thì nó cũng khó ha chị ha. Thì lúc đó giải quyết làm sao chị? Nó với kinh nghiệm của một cựu thanh tra sở thuế IRS thì lúc đó chị có giống như là
nếu mà đặt vào thi mà thi đi audit một cái người mà bị trường hợp như vậy đó, nếu mà chị hiểu rõ ra, tại vì lúc nào mình đi audit người ta mình phải hỏi hết giấy tờ với mình phải phỏng vấn người ta, nếu mà chị cảm thấy là họ không có cố tình, giống như họ bị bên kia giấu không cho họ biết đó.
Yeah.
Thì cái vấn đề mà tiền phạt á, thì phạt khi nói là 10.000 đô tiền á nha, tiền trong nhà băng á, thì cái đó là thi nương tài, thì vẫn phạt 10.000 nhưng mà không, thì không phạt thay vì 10.000 một lần thôi, một lần phạt thôi, chứ không phải là 10.000 mỗi năm rồi 5 năm cộng lên 50.000, thì không có thể, thì không làm như vậy. Nhưng mà thì biết cố tình á thì phạt theo năm, mỗi năm 10.000, mỗi năm 10.000 cứ như vậy. Thì tùy theo trường hợp, nhưng mà bị phạt vẫn bị phạt, không có xin miễn được anh Dũng Nghiêm à. Dạ. Cái vấn đề mà tiền phạt của cái này đó là những người thanh tra như thì không có được quyền xóa, không được quyền bỏ. Cho nên là rất cẩn thận cái vấn đề này là vậy. Thì nghĩ là cái vấn đề này, thì không hiểu tại sao trong cộng đồng người Việt mình nó không có được quảng bá sùm lên để cho mọi người biết. Tại vì chắc chắn là ảnh hưởng người Việt mình rất nhiều, phải không anh Dũng Nghiêm?
Dạ. Thì nghe chị nói thì Dũng Nghiêm mới hiểu là trước đây chắc công việc ở thanh tra của chị cũng rất là, chắc là rất là khó khăn, tại vì phải vừa làm như thế nào để có nhân bản một chút xíu, mà vừa phải làm đúng luật của sở thuế nữa, chắc là lúc đó chị phải rất là nhức đầu đúng không chị? Thì
mà có một điều nữa, sẵn anh Dũng Nghiêm nói về cái con điều chị chia sẻ là sở thuế họ khôn lắm, họ biết mình là sẽ thông cảm với người đồng hương của mình, người Tàu cũng vậy, người Việt mình cũng vậy, người ngoại quốc nào cũng vậy, cho nên khi mà người Việt mình bị audit á, nó nhìn tên nó biết người Việt, nó không có giao cho người Việt mình đi thanh tra. Nó giao cho Mỹ. Như vậy đó, cho nên rất ít khi nào, hầu như là rất ít khi nào mà thì gặp được, thì có được một cái hồ sơ của người Việt đặng mà thì mình thông cảm cho người ta chút, mình nương tay một chút đó. Rất là hiếm.
Hồi nãy chị có nói sơ sơ cái loại tài sản gì mình phải khai báo rồi, mà không biết chị có nhớ được là ví dụ như những cái tài sản như stock hay là cổ phiếu cổ phần hay cái gì đó, thì chị có nhớ mình với mức bao nhiêu, cái giá trị bao nhiêu mà mình phải khai không chị? Hoặc là nếu phải khai và khi mà khai rồi thì phải đóng thuế là bao nhiêu phần trăm, chị có nhớ không chị?
Stock cộng vô nhập băng cộng thêm tiền pension là tiền, mấy tiền hưu bổng của mình với tiền hùng hạp, giấy tờ nội trú, tất cả những cái đó đó. Hồi nãy á, chị nói là độc thân á, thì là trên 50.000 mình phải khai.
Dạ.
150.000 đô, 150.000 đô mình phải khai, và nếu mà vợ chồng á thì phải trên 100.000 đô mình mới phải khai.
Dạ. Còn nếu mà bị phạt thì chị nhớ là nếu mà bị phạt thì bao nhiêu không?
Bị phạt á thì nếu mà cái vấn đề tiền ở trong nhà băng mà 10.000 đô nó vẫn liên quan tới tiền á, thì là 10.000 đô mỗi một lần không khai. Ví dụ mình có tiền trong nhà băng ở bên Việt Nam là 100.000 đô đi, mà mỗi lần mình không khai như vậy đó là họ phạt mình 10.000. Còn nếu mà những cái tài sản mà không phải là tiền ở trong nhà băng mà là stock, cổ phần á, hoặc là phần hùng mình trong công ty, hoặc mình là chủ nợ của một cái người nào đó đại khái như vậy, thì cái tiền phạt là 50% mỗi năm. Có nghĩa là ví dụ anh Dũng Nghiêm độc thân nha, tôi nói ví dụ anh có tất cả tổng cộng là hồi nãy khi nói là 50.000 đô mình phải khai, thì anh có đúng 50.000 đô như vậy mà anh không khai thì cái tiền phạt đó là 50%, có nghĩa là 25.000 cho mỗi năm.
Dạ. Yeah. Thì nếu mà cái xảy ra cái trường hợp mà đó thì họ tính từ lúc mình đặt chân vào Hoa Kỳ phải không chị? Chứ họ đâu có phải mà đó là họ tính từ lúc mình giờ sau này mình mới phát hiện ra là mình phải khai, thì ví dụ như là đã qua đây được 10 năm rồi đi, lúc đó mới biết được cái thông tin như chị Thời Thi mới nói đi. À, quý khán giả nào đó mới nghe đài mới biết được chị Hoài Thi mới nói thì họ mới đi khai, thì họ qua đây được 10 năm rồi thì chính phủ Hoa Kỳ là tính từ lúc mà đặt chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ hay là tính từ lúc bắt đầu khai chị?
À, không có tính từ lúc đặt chân. À thì anh Dũng Nghiêm nói rồi đúng. Nếu mà nói về ví dụ như mình đặt chân vào Hoa Kỳ là năm 2022 đi, thì bắt đầu tính từ cái năm 2022 là mình trong tay mình có tài sản bao nhiêu đó. Tức là mình có từ đời nào không biết, nhưng mà năm 2012 mình khai thuế. Thì hiện giờ trong cái năm đó, ở bên Việt Nam mình sở hữu bao nhiêu đó, thì mình phải khai.
Không, ý Dũng Nghiêm hỏi á, là ví dụ như một người họ qua đây cách đây 10 năm rồi. Bây giờ họ nghe trên đài radio 1160 AM, họ mới nghe chị Đại Thi nói về vấn đề này, họ bắt đầu thì năm sau họ mới đi khai thuế, thì họ bị phạt và bị phạt hoặc là bị đóng thuế tính từ lúc là họ từ vô cách đây 10 năm, hay là họ tính từ bắt đầu từ năm nay họ đi khai thuế họ mới bắt đầu bị thôi.
Ok rồi, chị hiểu rồi. Bây giờ nếu năm 2022 mới khai, cho những năm trước đó mình không khai mà 2022 khai, thì cứ từ năm nay mình khai trở đi đi, mình đừng có quay lại những năm trước.
Dạ.
Bởi vì nếu để cho sở thuế nó kiếm mình, cái này là bí quyết ở trong nghề, để sở thuế nó kiếm mình, nó sẽ gửi thư cho mình. Mà không phải là mình khai rồi nó mới kiếm được mình, mà mình im luôn thì nó không kiếm đâu, nó kiếm được là nó kiếm được. Nhưng mà năm nay mình khai cho năm nay, đừng quay lại những năm trước. Nó gửi thư cho mình rồi nó cho mình 90 ngày để mà mình khai lại cho nó đúng rồi kia hết. Nó vẫn phạt nhưng mà để cho nó kiếm mình.
Dạ rồi, hôm nay thì chương trình cũng đã hết giờ rồi. Hôm nay chị Đại Thi đã nói những một vấn đề rất hay mà rất là mới. Thì Dũng Nghiêm cũng phải công nhận là hôm nay chị Đại Thi nói về đề tài này thì Dũng Nghiêm mới biết thôi. Chứ thực ra Dũng Nghiêm biết nhiều quý đồng hương cũng như Dũng Nghiêm là không biết cái mình đang có tài sản Việt Nam mà phải đi khai thuế tại Hoa Kỳ. Cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời đầy đủ những câu hỏi khó của Dũng Nghiêm đúng không? Không biết Dũng Nghiêm có hỏi khó chị không? Đó thì chúc chị có một ngày thật là vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại chị trong chương này vào tuần sau.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chào chị.
Đợi con tạt vào xứ xa.